Xin kính chào quý vị. Có câu nói vạn sự khởi đầu nan. Đây là mới bắt đầu có vài ngày, mới bắt đầu khi một tháng thiền tập. Thầy ý vẫn nhiều người vẫn than phiền, đau lưng, đau tay, đau bàn tọa. Thì sao thì biết là người ta quý vị bắt đầu đau bàn tọa rồi, tại vì rất nhiều người lâu lâu thầy mở mắt ra thầy coi thì thấy có nhiều người bắt đầu ngồi chống tay lên, chống tay như vậy lên. Thầy cũng muốn bắt chước lại như vậy luôn nè. Cái thiền thức nó đòi hỏi một cái sự nỗ lực rất là gắt gao. Thiền thức như vậy đó nó đòi hỏi rất nhiều cho những người tham gia. Thứ nhất là chúng tôi có thể làm được như vậy là tại vì đã có rất nhiều người quan tâm tới và tới ủng hộ cái việc tu hành chúng tôi. Nói chúng tôi rất rất là biết ơn. Thành ra đương nhiên những cái người mà tới ủng hộ cái thiền thức này sau khi mà tu xong chúng tôi sẽ hồi hướng công đức, tất cả công đức cho họ. Anh quý vị thấy không? Cái phương pháp môn tu này không phải là từ lợi đâu. Cái này là vừa từ lợi vừa tha lợi. Đây là cái tinh thần tu hành bên Phật giáo Đại Thừa. Chúng tôi bắt đầu bằng cách là nỗ lực để mà sửa những sai lầm của mình. Okay. Thầy thắc mắc cái chuyện này một thời gian khá lâu. Hôm nay đây thầy muốn hỏi quý vị để nhiều khi quý vị giúp thầy hiểu hơn được một tí. Cái Phật giáo là có ba cái tam học. Học cái giới, học cái định và học cái huệ. Nhắc lại quý vị biết, cái Phật giáo chúng ta tu đó, cái mục tiêu không bao giờ là để phát triển cái thần thông. Không bao giờ. Okay. Nếu như quý vị mà muốn phát triển thần thông thì đương nhiên cái thiền tông đó, cái thiền tông là một cái pháp môn mà có thể giúp quý vị phát triển cái thần thông rất là lẹ. Người ta phải nhắc lại quý vị biết ở đó không bao giờ là cái mục tiêu của cái pháp môn thiền tông. Quý vị sẽ tự nhiên mở cái thần thông. Một cái chuyện rất thông thường là quý vị rất nhiều người sẽ mở cái thiên nhãn của họ. Okay. Mở cái nhục nhãn của họ. Làm cho họ, khiến họ có thể thấy được những cái vật từ xa. Lâu lâu rồi, cái đây lâu rồi, thầy đang tu cái thiền thất ở nhà. Hồi đó là cái Tết, một Tết. Từ hồi đó thầy mới nói là ở nhà tu ở nhà như vậy tới mùa Tết là thôi, bữa nay mình chịu khó mình đứng dậy mình lái xe mình đi kiếm cái bánh tét mình mua về cho em nó ăn cho nó vui. Thầy biết là có chỗ cái tiệm đó ở đường Westminster họ bán cái bánh tét, tại người ta đã nói thầy biết có chỗ đó rồi. Thầy ở đó, thầy đứng lái xe vậy thì thầy mới nhớ thầy đang tu thiền ấy. Cách cái tiệm vào những ba mai thì thầy bỗng nhiên trong mắt thấy được ba cái bánh tét sắp hàng, hai cái bên cạnh, hai nằm ở dưới, cái nằm ở trên. Nên thầy thấy cái bánh tét trước khi mà tới đó luôn đó. Cái đó gọi là cái dùng của cái nhục nhãn. Sau đó thầy mất cái nhục nhãn ngay lập tức. Thần thông mà dùng tầm bậy tầm bạ là mất ngay lập tức. Thì vì biết không? Cái thần thông á mà đem ra mà lạm dụng nó sẽ mất. Cái thần thông bên Phật giáo chúng ta tu là để giúp người khác, không phải để mà giúp tự giúp mình. Để hưởng cái đó. Cái Phật giáo tu, cái mục tiêu tối thượng của Phật giáo tu hành bên Phật giáo chúng ta là để mở mang cái trí huệ. Cái trí huệ là cái khả năng để mà hiểu, để mà biết. Trí huệ là cái khả năng để mà biết, hiểu cái gì mình nên làm cái gì. Okay. Mình biết nên làm cái gì đúng. Okay. Tại vì thông thường cái người phàm phu đó khác cái người có trí huệ đó. là thánh nhân, thường thường gọi trí huệ là người người có trí huệ là gọi thánh nhân. Tại vì bên Phật giáo người ta nói là những cái thánh nhân đó, người ta có cái trí huệ chân chính, còn cái người phàm phu đó, là thiếu trí huệ. Ok, thì hàng như nếu quý vị có trí huệ, nên trước khi mà quý vị làm cái gì đó thì quý vị chọn cái con đường đúng. Cái người trí huệ nó đặc biệt như chỗ này nè, họ đó họ chọn cái công cái việc làm đúng mà có lợi nhất, có lợi ích nhất cho tất cả mọi người mà không cần suy nghĩ. Họ không cần suy nghĩ như quý vị đâu. Okay. Cái người mà đi học đó, người ta học cái phương pháp để phân tích cái lợi cái hại. Cái người mà có trí huệ đặc biệt lắm, họ làm họ không cần suy nghĩ. Nếu quý vị mà hỏi thầy thì nghĩ cái đó là một cái thế giới thực sự là nó bảo vệ cái tự nhiên. Cái người có trí huệ đó họ đặc biệt lắm, họ không cần suy nghĩ. Cái này là khi các người phụ nữ họ có cái linh tính rất là mạnh, cái đó là cái trí huệ đó. Okay. Chẳng hạn như quý vị biết không, khi mà những đứa con nít đó, linh tính nó mạnh lắm, đứa con nít đó, nó gặp mình nó biết ngay lập tức mình thích nó hay là mình không thích nó. Rồi đứa con nít khi mà nó trưởng thành đó, nó học hỏi thêm, nó bắt đầu nó ỷ lại vào cái óc suy nghĩ, cái óc phân tích hơn là cái linh tính của nó. Chẳng hạn như cái linh tính mà quý vị có đó trong mỗi người quý vị đó, cái đó nó là một cái bảo hiểm của cái trí huệ của quý vị. Cái linh tính đó là nó từ cái trí huệ chúng ta. Okay. Thành cái thiền tông là một cái phương pháp. Cái thiền là một cái phương pháp đặc biệt để giúp quý vị phát triển cái trí huệ đó. Rồi, thắc mắc gì không? Câu hỏi là giữa cái linh tính của con người đó, mình gọi là trí huệ, là linh tính đó, là một cái loại trí huệ đó, với cái óc phân biệt, cái óc suy nghĩ đó, óc tính toán đó, có cái sự xung đột hay là không? Quý vị nghĩ sao? Thầy nói là cái thằng nhóc đó một cái đứa đó, thầy quan sát nó là 5 6 năm rồi, nó gặp quý vị là đầu tiên cái nó rà qua quý vị có thích nó là không thích nó cái đó. Việc đầu tiên nó làm là rà mình, mà mình thích nó chạy tới, nó làm thịt mình, nó gà mình ghét nó lạnh mình, nó né mình, nó không chơi, nó không phí thì giờ. Ok, nhỏ nó khôn dễ sợ, nó chỉ thích chừng nó thôi, nó thích đi gà người ta thôi. Nhất á, nó cô gái hay dễ sợ lắm. Quý vị nghĩ sao, nó có xung đột nhau là không? Tâm phân biệt là cái tâm mà tượng ngã nó điều khiển, còn cái trí huệ là không có ngã trong đó. Quý vị đồng ý là không đồng ý? Tâm là bên một bên là ngã, một bên là không có ngã. Có đó đúng. Okay. Vậy cho quý vị biết, nói thêm tí cho quý vị thấy là tại sao cái thiền nó sẽ phát triển trí huệ quý vị. Cái bản tính vốn có quý vị, cái bổn tính của quý vị đó là có trí huệ. Bản tính mọi người ai cũng có trí huệ hết. Thầy giảng này cho mấy người bạn thầy, bạn thầy là cùng học, cùng trường học, học trường trung học đó. Thông minh lắm, giỏi lắm, thầy giảng họ hiểu ngay lập tức, họ tin ngay lập tức. ai cũng có trí huệ, có sẵn trí huệ. Cái trí huệ cái vị nó ở đây, nhưng đều cái óc suy nghĩ cái vị nó ở trước. Cái người người có trí huệ là sao? Quý vị bây giờ quan sát những cái người mà có trí huệ chưa? Đối với quý vị, đa số quý vị nhìn ai cũng là nghĩ họ dốt hơn mình hết, cho nên quý vị không thể nào thấy những người nào có trí huệ. Thầy giảng cái gì nghe, cái người trí huệ nó có một cái cách cư xử mà rất rất là tế nhị. Biết những người có trí huệ đã làm gì không? Có ai biết không? Quý vị không biết là cái người có trí huệ hoạt động ra sao hả? Quả Ngân, Quả Ngân, người có trí huệ làm ra làm cái gì? Đặc biệt họ là sao? Ít thiền não.
Họ có lẽ như là trầm tĩnh vậy, có lẽ như là
cả họ nó chậm thì nó không bị phiền não như mình. Cái người thông minh á, phiền não rất là lẹ, tại vì thông minh quá đi, hiểu lẹ quá đi. Còn cái người mà có trí huệ thì hiểu chậm lắm. Anh nói, ủa ông đang chửi tôi hả? Thiệt không? Người có trí huệ nói, ông đang chửi tôi hả? Tôi không hiểu, ông thiệt ông đang chửi tôi phải không? Thành ra người ta không bị phiền não lẹ như mình. Nhường. Họ không dành cái gì đâu. Ok? Bởi vậy, như các bậc phụ nữ đó, ta nhường đàn ông. Bởi vì quý vị thấy là cái linh tính họ mạnh hơn đàn ông. Nhường. Nên người có trí huệ biết nhường. Tại nó rất là kín đáo. Cái thái độ rất kín đáo, tại nó khó mà thấy đó. Vì vậy, đều cái bản tính họ là chứ họ nhường cho người khác. Thấy không? Nó nhường. Cái người có trí huệ đó, cách cư xử của họ, nó mới lộ ra cái trí huệ của họ. Chứ họ không bao giờ tự nói. Không bao giờ tự nói tôi là người có trí huệ nhất của thế gian này. Họ không bao giờ nói mình là Phật. Họ không bao giờ nói mình là Bồ Tát. Họ không bao giờ nói mình là giác ngộ. Thiệt ra cách xưa họ có vẻ hơi chậm chậm chậm, hơi đần đần đần. Ok? Như đều cái đần đần đó để giúp cho họ nhường mình một cách rất là nhẹ nhàng, rất là tế nhị. Tại sao tôi nói cái này biết cái gì? Cái này cái vị nhớ mình đang nói cái bàn cái vấn đề là cái trí huệ mình ở đây, nó ở sau đó, nó có sẵn đó, ở trong nhà đó, tất cả mười cái vị có sẵn cái này ở trong này, ok. Nhưng để cái vị phát triển cái tâm suy nghĩ, cái vị nhờ đi học, ok. Mỗi lần cái vị mà tiếp xúc với cái thế giới bên ngoài, ok, nhớ không? Cái người cái trí huệ mình á, thái độ nó là sao? Nó nhường này, tôi đợi cái người cái óc suy nghĩ cái gì nó chụp ngay lập tức, nó dành hết tất cả, nó đòi sự quan trọng, nó đòi nó thích làm chủ. Còn cái trí huệ mình nói muốn làm chủ làm đi, đây là cái chuyện mà nó xảy ra cho quý vị. Không có cái sự xung đột, muốn làm chủ xin mời ông, xin mời bạn. Thành ra, quý vị thấy không? Cái người mà để cho cái tâm suy nghĩ mình đó, nó làm chủ đó, thì cái người đó thường thường làm nhiều cái lỗi lầm hơn. Còn cái người mà biết dùng cái trí huệ của mình để mà quyết định thì sẽ ít bị phiền não hơn và sẽ lựa chọn đúng hơn. Thành ra không có cái xung đột, nó chỉ nhường thôi. Cái trí huệ chân chính của quý vị chỉ nhường cái thằng nhóc này thôi. Nhóc là cái óc suy nghĩ quý vị đó. Thế tuyệt vời không? Nào, quý vị thấy chưa? Cái trí huệ quý vị đó, nó nhường. Thành cái thiền tông đó, là một phương pháp huấn luyện để cho quý vị đưa quý vị tới với cảnh giới mà cái thằng nhóc này đó, nó sẽ nhường lại này. Cái thiền nó khéo cho đó, nó bắt nhỏ này nó nhường lại. Tại sao vậy? Cái người trí huệ không bao giờ xung giành dựng cái đó. Ok? Thành ra nói là tôi đúng hơn, ông này đúng hơn, không có đâu. Ráng chịu thôi. Nói chuyện, Nó chỉ nhường, chỉ biết nhường. Ông này chỉ biết nhường thôi. Cái trí huệ nó chỉ biết nhường thôi, nó không bao giờ giành hết đó. Cái đứa mà cái óc mà suy nghĩ, cái vị cái óc suy nghĩ mà tính toán của mình đó, mới giành. Nhưng mấy người Tàu đi ăn với họ, họ giành trả tiền. Đó là giành. Còn người trí huệ như mình đó, trả tiền đi, trả tiền. Cái người có trí huệ không có giành giật cái vị đâu, không có tranh đấu cái vị đâu. Nhường, chứ muốn nhường. Cứ nhường suốt ngày suốt đêm, tối ngày chỉ nhường thôi. Ok. Làm sao? Và cái thiền tông làm cái gì để cho cái óc mà suy nghĩ cái vị nó nhường lại cho cái trí huệ. Làm sao bây giờ? Yes. Bỏ những cái vọng tưởng. Không nói là bỏ vọng tưởng.
Not easy.
Nhưng đâu có dễ bỏ vọng tưởng nhỉ? Vọng tưởng xuống ngay làm sao mà nó bỏ được. Làm sao bây giờ? Những cái người cái gì có trí huệ đó, những người có cái có linh tính rất là mạnh đó, làm sao? Yes. Yes. Nó là khiến cho nó không thích là nó bỏ cuộc. Mình ngồi thì mình phải làm lơ cái thằng nhóc nó đòi, nó đòi hỏi. Yes. Ai biết không? Cái này là cái bí mật. Cái gì không nói ra được, thầy không nói cái gì biết đâu. Hả? Làm sao bây giờ? Tụi nó dốt dễ sợ, tu với thầy mấy năm trời vẫn chưa hiểu. Mình suy nghĩ, mình thiền. Yes. Thứ nhất là quý vị nhớ lại cái bản tính mà cái trí huệ của mình đó, nó chuyên môn nó nhường. Nó nhường. Cái trí huệ bao giờ nó cũng nhường hết. Nhất định không chịu. Không chịu. Không chịu làm chủ. Không gì giành ai hết đó. Cái tâm á, cái tâm mà cái tâm suy nghĩ cái gì là chuyên môn nó chụp. Cái tâm phân biệt cái gì nó thích chụp. Nó chụp gì? Nó chụp danh, chụp lời, chụp cái miếng ăn, chụp cái thoải mái. Làm sao bắt nó nhường tới cho bắt nó nhường cái chưa cho trí huệ bây giờ. Rất là có trí huệ, rất là khôn ngoan. Thế vì không biết là tại vì cái vị chưa hiểu cách mà chế phục nó. Ok, người này nó chụp. Để cho nó chụp. Cho nó chụp đến khi nó mệt thôi. Nó mệt quá nó làm cái gì? Thấy tuyệt vời không? Quý vị khiến cho cái óc suy nghĩ của mình nó mệt. Nó mệt quá đi. Nó nói hợp. Không muốn làm việc, nó muốn ngủ. Nó ngừng lại. Thì lúc đó tự động cái trí huệ mình nó sẽ còn lại công bình nữa thôi. Tuyệt vời không? Nhà quý vị thấy bây giờ mới hiểu tại sao cái thiền thất là một cái pháp môn mà nó hữu hiệu nhất để mà mở cái gì, giúp quý vị mở chứ vậy. Tại vì cái phương pháp nó làm cái gì nó mệt nhòi. Nó mệt quá, nó muốn suy nghĩ, nó không muốn phân tích, nó không muốn làm gì hết, nó chỉ muốn nghĩ thôi. Thì cái trí huệ nó mới lộ ra. Thấy tuyệt vời không? Okay. Thấy không? Thấy tuyệt vời không? Cái thiền thất mới làm nó được. Không có thiền thất cái gì tới buổi sáng, cuối tuần tới 1 tiếng đồng hồ thiền với thầy. Thầy dạy giảng thiền hay quá, thầy về con hiểu nhiều ghê. Tại mỗi tuần cuối tuần thứ bảy quý vị tới với thầy đó, nói là thầy giảng hay, thầy vui với thầy vui, thì ai đang nói chuyện? Cái thằng óc sân biệt nó đang tự chủ, nó khen mình, nó đang làm chủ mà thích lắm. Tuần sau tới lại nha, là cầu với ai nữa đâu. Mỗi tuần thầy thấy người nào cũng nói thầy giảng hay quá, mà thầy sợ luôn. Cái thiền thất nó hay vậy đó. là một cái pháp môn nó bắt quý vị phải mệt. Ok. Một khi mà quý vị mệt đó, thì quý vị dễ nhập định. Rất dễ nhập định. Thấy không? Đừng có sợ mệt. Quý vị đừng có sợ đau. Đừng có sợ mệt. Tại vì lúc đó là quý vị sắp nhập định rồi. Có ai giảng cái gì chưa? Có ai biết đâu? Đọc đọc sách không? Phải làm mới thấy được. Hiểu không? Thầy hôm nay ngồi đi con. Ngồi đây 24 tiếng đồng hồ đi con. Ngồi 7 ngày đi con. Ngồi 90 ngày đi con. Ngồi mới hiểu được. Hiểu không? Ngồi không cách nào hiểu, ngồi tưởng tượng không, không có sách nào giảng như vậy đâu. Phải làm mới thấy được. Làm hết năm này, năm khác mới thấy được tại sao mình như vậy. Người đọc sách không bao giờ thấy được hết, tại không bao giờ có những chuyện mà trong thiền tông không bao giờ biên xuyên trong sách hết. Vẫn là cần biết, tin tưởng cái lời dạy. Thế thì không tin cái lời dạy đó, quý vị sẽ không bao giờ hiểu được.
Có ai kiến thắc mắc gì không? Bởi vậy cái thiền tông đó, cái phương pháp thiền là một phương pháp mà giúp quý vị mở trí huệ lẹ hơn. Vì vậy đó, nếu quý vị mà đối trí với cái trí phân biệt của quý vị, cái óc suy nghĩ của quý vị sẽ thua. Thầy đã thử 20 năm rồi, không cách nào mà qua mặt được cái thằng cái đứa suy nghĩ này. Nó quá thông minh, nó quá giỏi. Cách gạt nó làm cho nó mệt rồi. Tại nó sướng là nó đòi tiếp. Nó không bao giờ nó thả hết đó. Mà nó mệt á, nó mới bỏ cuộc. Ok. Bởi vậy mọi đàn ông là đa tình như vậy đó. Hiểu chưa? Duy nhất là phải mệt thôi. Mệt đó, mới mở được cái trí huệ. Kinh khủng. Bí mật cái thiền tông, cái thiền thất mà chưa bị ai tiết lộ cho quý vị. Cố ý đày đọa quý vị. Okay. Bởi vì mấy cái bà phụ nữ nó tội lắm. Cảm động. Thấy mấy thầy mấy cô tu cực khổ quá, nấu ăn cho nó ngon. Đó, người có người cho thầy sâm, có người cho thầy uống thuốc bổ nè. Ok. Để thầy khỏi mệt. Thành sẽ nhập định. Không cần phải lo. Mấy ngày này thầy đi cái mấy ngày này thầy đi đang lúc đang ngồi cái giờ đang ngồi đứng dậy bỏ đi ra. Cái bà đó vậy đó, thầy đã chịu đựng cái này 5 năm rồi, năm nào cũng vậy, thầy không dám nói một tiếng đó, tại vì thầy có trí huệ thầy nhường. Tối nay tại cái vị giỏi quá, thầy sẽ cho cái vị sâm và cho cái vị thuốc bổ. Có cái bà cụ đó, cho bà ăn dầu ua. Cái chiêu hề là sao? Mình thấy chỗ hiểm người ta, mình không đánh. Mình để cho nó chết thôi. Mình để cho nó chết. Thì mình mới sống. Chứ nó còn sống, mình sống. Chứ về nó không thể nào sống được. Ok. Thành ra cái thiền tông, cái thiền thất nó rất rất là quan trọng. Vì quý vị mới hiểu cái thiền thất đó, nó là một cái pháp hội nó cực kỳ trọng đại trong cái Phật giáo đại thừa. Tại nhờ cái pháp môn nó quý vị có thể đắc giác lẹ nhất. Không có cái nào nó lẹ hơn cái này. Ok. Từ từ thầy sẽ đi làm chuyện này. Như vậy mới giúp người ta giác ngộ được. Chứ còn mình
không thể nào, không thể nào mà khai mở trí huệ chân chính. Nếu như mà để cho cái óc suy nghĩ nó tung hoành, nó đồng hành. Ok, phải có phong, phải có pháp môn mà trì, chuyên môn trì, một cái pháp môn mà nó mạnh liệt nhất, hữu hiệu nhất để mà điều khiển, để mà chế ngự. Ok, mình muốn tu yên thân là phải đừng để người ta tới, nó làm gì kệ họ, nói gì kệ họ, mình cứ tu cái đó, mình yên thân mình tu, càng nói xấu mình càng tốt, mừng lắm, đừng có tới, tới tôi đừng làm phiền tôi, để tôi tu. Tương kế tụ kế chứ sao nó có mặt mình được. Chỗ mình chỗ tu hành tới gần đông mình còn phiền. Con nhóc này tội nghiệp đó. Nó làm 2-3 ngày liên tiếp, hiểu không, làm 2-3 ngày liên tiếp nó có tu được không? Không làm ai làm bây giờ. Mà nó, tôi đang huấn luyện cho nó, để cho nó có công phu mà nó phải đi làm. Vì nhiều người tới hơn nữa, ai đi làm bây giờ? Tội đấy. Ai đang mắc gì khác không? Mình tiếp tục à? Mình tiếp tục không? Tiếp tục cực khổ thêm. Nhận chưa thân an? Óc con là óc lo âu, tu bao nhiêu thiền mà chả đi tới đâu hết, tại cứ lo suốt ngày, lo này lo nọ. Trước khi qua đây phải gọi điện thoại trước là lo rồi, lo là đi qua có được không? Cái tông chuyên môn là lo, thì phải mệt mới bớt lo, cách duy nhất rồi. Nói luôn nó tới anh chừng đó thôi, để tóc mình, óc mình nó lo quen rồi, không cách nào nó ngừng hết. Thầm mình làm cho mệt nhòi, đừng có sợ mệt, đừng có sợ đau, hiểu chưa? Ủa không ai dạy đó ấy nè, đi tu biết bao nhiêu lần mà không ai dạy cái chuyện đó thôi, đúng không? Nó giờ khác dạy là tới thiền thất là sợ cái gì mệt, thấy không? Vừa đó. Phải mệt mới được, không mệt nó không cách nào mà nhập định được. Cái óc mình nó đang lo mà sao mà nhập định được, mà sao biển nó ngừng được? Nghĩ lại cho coi, mình đã lo suốt đời của mình rồi, cả đời mình chỉ lo thôi, tóc bạc nó cũng lo thôi, sắp chết cũng lo như thường, sao ngừng được? Cách nhất là mệt nhòi, không thể nào lo được nữa. Nó kệ, tôi bay ráng chịu. Lo tính toán. Ok, ai thắc mắc gì khác không?
Con muốn hỏi thầy, cái con có nghe trong pháp chứng đạo ca của hòa thượng Tiêu Hóa Giảng thì có một câu chuyện mà của vị thiền sư nhập định thiền, mà con không biết câu chuyện này có thật không.
Nói đi.
Dạ, thì con có nghe cái kể câu chuyện gì, có cái chị đó tu á, thì lên trên núi hang động ngồi á, không muốn ngồi ở dưới chung với thế gian, cho nên vô hang động ngồi, rồi thiền nhập định rồi một hôm luôn, không biết bao nhiêu năm mà đến nỗi mà rơm rác rồi cái gì cũng rớt cả trong cái người che hết, không mà thấy rồi mà họ cũng nhập định rất là lâu năm. Bao nhiêu năm, rồi một hôm có vị từ phu đóng cửa ra hang động vô tình, mới không biết đi kiếm cái gì nó giật, mới thấy cái tưởng là quái vật, mới la xuống núi, là cũng như là la nói gì nè, kể lộn xộn dưới cái có một vị thiền sư dưới núi mới lên xem thì gặp ra họ cái vị thiền sư ở dưới núi, thì con quan tên tạm gọi là thiền sư dưới núi này để phân biệt với vị thiền sư Mà nên là dập ra cô thì nói, ô cái vị này là vị thiền sư ngồi thiền lâu năm lắm rồi, còn mà vẫn còn sống, tại vì họ khám xét họ thấy còn thở hay sao mới, cái mới là lấy mấy gom giác rồi ra hết, nếu không phải quá dập mà là thiền sư ngồi thiền nhập định lâu năm lắm rồi, cứ khiều khiều thì cũng không có xả định, cho nên vị thiền sư dưới núi là mới lấy cái khăn vỏ ken 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 thật là lớn 3 tiếng rồi, thì cái lúc tay này này mới từ từ mở mắt ra, nó xả thiền ra. Nó hỏi là cái vị thiền sư này nó hỏi ông chứ sao ông mà thiền lâu bao lâu rồi, ông này nói ông này không có nhớ ngồi bao lâu, nhưng mà ông ngồi thiền đó là để ông đợi Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời thì ông sẽ theo hộ pháp để hoằng dương Phật pháp. Thì vị thiền sư dưới núi này mới nói Phật Thích Ca đã ra đời rồi, đã hoằng pháp rồi, đã và đã nhập định rồi. Thì vị thiền sư này nói vậy thôi, ta cứ ngồi thiền tiếp, nhập định tiếp, đợi Phật Di Lặc ra đời sẽ giúp cho Phật Di Lặc ra hoằng dương Phật pháp. Thì con nghe câu chuyện là không biết cái gì thì có phải là vị thiền sư ngồi thiền lâu đến mà Phật ra đời, Phật Thích giúp mà tiếp nha, để mà giúp Phật các vị Phật ra đời mà vận dương Phật pháp. Họ ngồi bao lâu nè?
Là sao, câu hỏi là sao?
Ý con hỏi mấy câu chuyện đó thật không, sao mà ông ngồi lâu đến nỗi mà ông vị thiền sư dưới núi trả lời là Phật Thích Ca đã ra đời rồi, đã vận dương Phật pháp xong rồi, đã nhập định rồi, là không biết ông
nhập diệt. Dạ. Nhập diệt chứ mà nhập định, Đức Phật bao giờ cũng nhập định hết đó.
Ngồi tiếp để đợi Phật Di Lặc ra mà giúp hoàn thiện Phật
pháp.
Con qua vị tên có kể tên vị thiền sư đó mà con quên tên. Con chỉ nhớ là khác con chị. Mà con thắc mắc sao ngồi lâu đến nỗi nhập định, ngồi lâu đến nỗi mà đợi.
Nó thì không là không à? Câu hỏi là thì không. Câu hỏi là làm sao có người nào có thể thiền đến mấy triệu năm trời như vậy? Có thật hay là không? Nó có thật. Một khi quý vị đắc được tứ quả là hãng với cao hơn, quý vị có thể nhập định càng lâu bao nhiêu cũng được hết. Cái đó ý nghĩa cuối câu, người A-la-hán có thể sống bao nhiêu lâu họ cũng được hết. Okay. Người A-la-hán cái trình độ ta có định lực rồi, ta nhập định, ta sống, ta nhập định bao nhiêu lâu cũng được hết. Cái đó là một cái công phu thiền.
Cho cái vị thiền sư nó ngồi, có lẽ nó đọc được A-la-hán hoặc là nó biết mình đã nhập định, biết mình sẽ đi đâu, mà sao mà nó đi tới mấy ngàn năm mà nó không biết nhập về đâu hết?
Tại ông quên.
Hả?
Tại ông quên. Là ông quên.
Quên đúng. Hả? Quên.
Tại ông quên. Ông làm một cái lỗi lầm. Cái ông này khi mà ông thiền sư này á, ông nhập định như vậy, ông quên nhắc, tự nhắc rằng á, tới cái lúc cái thời gian đó mình sẽ xuất định, ông muốn làm chuyện đó, thì ông ngồi đó hỏi cho đến khi thành thức ổng. Xuất định có hai, có ba, có vài cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất á là người ta đánh khánh mình xuất định. Trường hợp thứ nhì mà quý vị không biết á là mình tự quyết định trước khi nào mình xuất định. Khi mà quý vị đã quyết định đó, tôi sẽ xuất định lúc năm 2013 tháng 5 ngày 29 lúc 7 giờ tối, ngay lúc đó sẽ xuất định. Họ có sự chính xác cái đồ như vậy. Thế ông này ông chưa quyết định như vậy, ông quên quyết định như vậy, thành ông ngủ quên luôn, ông nằm ông nhập định quên luôn. Bởi vì cái người thầy đó đáng lý phải dạy ông này trước khi mà ông nhập định như vậy. Mà tại ông này có cái duyên, ông nói như vậy là không phải tại ông trình độ ông thấp đâu, trình độ ông này rất là cao, cao hơn A-la-hán nhiều. Thành ra không sao hết. Còn mấy cái đứa mà mấy cái người A-la-hán thì phải dạy họ đàng hoàng. Chúng tôi họ sẽ đi lạc. Như khi Ngài Bồ Tát cố ý Ngài làm trật đường như vậy để mình dạy chúng sanh sau này, nhắc mấy người thầy dạy học trò đàng hoàng, dạy đúng phương pháp. Cái ông này Bồ Tát, ông không thể lạc được. Thành lúc mà chúng tôi mà dạy cái vị thiền đó, có những cái chuyện làm mà quý vị không biết, để chuẩn bị cho quý vị để sau này không thể nào đi lạc đường như vậy được. Ok. Quý vị mà không gặp người dạy đúng đó, thì quý vị đi lạc đường ráng mà chịu. Câu hỏi là cái người mà khi mà nhập định như vậy như ông đó, cái định lực nó có tăng trưởng không thì thầy nói không. Nhưng đều nếu câu hỏi là nếu nhập định như vậy thì phước báo tăng trưởng không, thì nó tăng trưởng rất rất là nhiều. Tại mỗi lần quý vị nhập định như vậy, mặc dù chỉ trong chốc lát thôi đó, phước báo quý vị lớn không thể tưởng. Bởi vì chúng tôi tu thiền như vậy, tại cái thiền nó tạo rất là nhiều công đức. Cái người tu thiền nó tạo phước nhiều không thể tưởng được. Bởi vậy trong cái truyền thống cái Phật giáo mình đó, nhất bên Trung Hoa đó, mỗi lần mà ai có nghe tới và tổ chức cái thiền thất á, cái biết từ xưa bên Trung Hoa mà người ta mà nghe chỗ nào mà có cái thiền thất, tổ chức thiền thất á, là thiên hạ ta đổ xô tới ta cúng dường. Tại sao vậy? Họ muốn hưởng cái phước báo, tại họ biết mỗi lần làm thiền thất xong họ được hồi hướng công đức cho, cố ý. Cái pháp thiền thất cố ý như vậy là tu xong là hồi hướng công đức cho tất cả những người hộ pháp, long thần hộ pháp, tất cả cho họ. Chỉ có thiền thất mới có như vậy. Cho họ biết là những người hộ pháp phải biết sau này phước báo họ lớn không thể tưởng được. Họ đổ xô tới họ cũng được. Thì mỗi cái thiền thất nó long trọng, nó trọng đại không thể tưởng, cái biển thể tưởng tượng. Yes. Bà hỏi ngài Quảng Khâm á, một vị A La Hán đó. Người ta kể là ông Quảng Khâm này là nhập định lâu đến độ mà đệ tử tưởng chết, thành ra thức dậy không có thức dậy. Rồi sau rồi người ta biết sao tới đến sắp hỏa táng ổng, sắp đốt ổng á. Thì có một người thầy mới nói khoan để ông gọi khánh, để ông gọi khánh, cái ông Quảng Tâm mở mắt. Thế ông hỏi gì, ta có bài bà hỏi gì. Như vậy thì người ta sẽ có chuyện lỗi lầm, có thể có để những chuyện sơ suốt như vậy. Thầy nói là tại vì thầy Quảng Khâm đó, ngài tứ quả là hán như đều, ngài chưa hiểu thiền, ngài có định lực nhiều rất cao, nhưng đều phúc báo rất là lớn, như đều vẫn chưa hiểu thiền, nên không có dạy học trò đàng hoàng. Thành ra học trò nó không biết phải làm gì trong những cái trường hợp như vậy. Như thấy không? Cái thiền tông mà chúng mình đang tu là sửa soạn chuẩn bị chứ gì từng đi từng tí. Có cách nào quý vị có thể lỗi lầm như vậy được? Thắc mắc đó, mà còn cái công đó, đâu có chuyện mà đi đốt nữa. Người ta nhập định phải gõ nè. Cái gì đâu? Cái đó không dạy học trò đạo hoàng sao nó biết được? Ok, ai thắc mắc gì khác không?
Hỏi là mình ngồi như vậy đó, mình chịu đau cái mức nào mới đạt kết quả này?
Chịu đau tới cái mức á mà không có đủ sức mà hỏi thầy câu hỏi đó luôn nữa.
Cứ làm tới thôi.
Cứ làm tới thôi. Kề nó, chết bỏ. Không cần biết. Ông thầy nói ngồi đó đi. Ngồi tới 12 giờ, ngồi tới 12 giờ. Đứng dậy. Đi ngủ. Đi ăn. Rồi ngồi tiếp. Không có suy nghĩ hết. Không nghĩ, tôi ngồi không biết cái chân nó có bị lật, nó bị vẹo là không. Cái lưng nó bị vẹo là không. Chân nào tôi mới nhập định. Cái đó là toàn vọng tưởng hết, mình cũng cần biết, cứ theo thờ các vị mà làm, nó cần suy nghĩ vậy đó. Nhớ thằng này thằng suy nghĩ chứ muốn nó đòi hiểu, cái hiểu nó mà khiến cho mình không nhập định được. nó đòi hiểu hoài. Con thiếu cái lòng tin. Tin là cái lời dạy đúng thì sẽ nhập định được, làm theo sẽ nhập định được, không chịu làm ráng mà chịu. Nhất là mấy người phụ nữ nữa, ta không minh lắm. Ta nói, ông thầy nói không biết có đúng là không. Rồi tới đây, ông thầy này biết có đúng không? Mình thử thôi nha. Thử một nửa thôi. Đó, mình làm thử một nửa thôi. Mà không có kết quả chắc chắn là ông này chắc chắn là không biết gì hết. Đó. Không tin ráng mà chịu. Phải không? Không tin ráng mà chịu. Ồ, chết bỏ. Tại vì cả đời con tu thiền mà chưa nhập định được như vậy nữa. Cứ ngồi đó mà suy nghĩ, ngồi đó mà tính toán, có đúng là không. Nhìn xung quanh coi nè, trình độ nó cao hơn con nhiều. Nhìn nó coi, nó cao hơn con nhiều. Có định được, con không có tại sao nhỉ? Cứ đắn đo suy nghĩ thôi. Thầy này có đúng không? Chết ngắt. Ông thầy này có sai đi nữa, con cứ làm một tháng xong con đứng dậy con nói tôi làm hết tất cả ông thầy, lời ông thầy này dạy rồi tôi không được gì hết á, ông thầy này dở, thầy đồng ý. Cứ làm nữa xong nói tôi biết trước, tôi biết rồi mà, cái ông này đó, làm sao mà không biết gì thiền đâu, tôi biết trước rồi đó. Tôi chứng minh, tôi tới một tháng luôn, tôi tới một tuần luôn. Quý vị thông minh quá, thầy cũng chịu thua luôn. Cụ Trâu này không biết gì về thiền hết á. Hỏi thiền, hỏi bà giảng thiền gì đó, bà đâu có biết đâu. Phải không? Không biết giảng gì hết á. Bà này, bà có tình lực tại sao vậy? Bà Cụ Trâu bà ngồi thôi. Bà ngồi từ tối sáng tới tối. Nhờ vậy em phát triển tình lực. Ngồi đó mới suy nghĩ, ngồi đắn đo hoài. Ông này trẻ quá, biết gì về thiền. Thiền sư phải già già chứ. Ông thầy này trẻ quá, không biết gì hết. Đi đâu á, cần được làm theo cái pháp môn. Tinh thần là vậy, bất cứ chỗ nào. Okay. Tâm phải mở như vậy. Ngồi mà chịu không nổi đứng dậy bỏ đi. Cái gì thắc mắc tại sao không có kết quả. Đấy người Cụ Trâu á, mới hiểu được. Cái người mà Cụ Trâu á, thiền thất á, đắc kết quả lớn không thể tưởng được. Còn mấy người mà cứ phân vân đắn đo như thầy á, đây ra từng lỗi lầm như vậy, đâu phải thầy tưởng tượng những cái gì đâu. Thầy cũng khó chịu nó. Ông này trẻ biết cái gì. Ok. Ai thắc mắc gì nữa không? Cái việc không biết đó, cái phước báo gì nó lớn nó độ. Cái việc nó biết không? Cái này là cái chỗ một trong rồi trong cái nước này mà cái việc có thể tới mà chỉ cần thiền thôi, không cần làm gì hết. Cái việc sẽ được cho đồ ăn này. Cái việc có cái chỗ để mà ngủ này, đủ có nước để mà tắm rửa này, đánh răng này. Ok. Không ai đòi cái gì hết á. Thì biết đây là cái pháp thiền tông mà từ xuất gốc từ thiền tông bên Trung Hoa đó. Họ như vậy. Ok. Quý vị biết không? Đối với thầy á, mở miệng ra mà nói khuyên quý vị đóng góp vào 5 đồng, 10 đồng và thầy cái đó chuyện nó quá quá bất tình đấy. Đây là cái sự ủng hộ của tất cả những cái thí chủ họ tới, họ muốn ủng hộ sự tu hành của người khác. Họ chỉ muốn làm như vậy thôi. Ok. Tinh thần là như vậy. Nó đặc biệt như vậy đó. Chỉ cần thiền thôi. Cho đến khi mình giác ngộ thôi. Nó đặc biệt như vậy đó. Không ai cần vì làm gì cả đó. Cho như vậy mà không biết. Cho như vậy mà không biết. Tưởng đâu là tưởng đâu là mưu toan cái gì. Tu thôi, chỉ tu thôi. Nhưng lúc này lúc để mình tu thôi, mình cũng cần biết trời trăng vậy. Ok. Quý vị biết, biết bao nhiêu người hy sinh để quý vị có cái cơ hội như vậy để mà tu thôi. Dễ sợ như vậy. Quý vị biết cái tinh thần thì thiền tông như vậy. Nếu mà chuyện nên làm thì vẫn làm như thường, không cần biết, không cần tính toán. Không cần tính toán, không cần suy nghĩ. Tại sao như vậy? Cái này đã, chúng ta đã được nhận cái này rồi. Thành bây giờ hiểu, truyền lại cho cái đời sau. Mấy ân sư người ta đã ban ân huệ cho chúng tôi rồi. Thành những tôi muốn truyền lại cho cái đời sau thôi, để trả ơn lại cái người thầy của mình. Cách duy nhất mà trả ơn được người thầy mình là cách mình truyền lại cho cái đời sau thôi. Ai hưởng thì hưởng. Mình cần biết là hưởng, không hưởng mình vẫn truyền như thường. Ai phải cần phải thành công hay là phải sợ thất bại. Đấy là một cái sự cúng dường cho từ tất cả những cái người hộ pháp. Mình đang sống trong cái trong một cái thành phố, và trong lúc cái giờ mình nói pháp này, quý vị thấy không có một cái tiếng động. Mỗi tuần mà thầy giảng kinh đó, là đáng diện bật nhạc để tới cơ lên nhạc. Quý vị để ý không? Nó yên tĩnh hơn thường lệ. Có đúng không? Những người hộ pháp đang âm thầm làm việc để bảo vệ cho chúng ta để mà tu. Okay. Quý vị chỉ cần ngồi tu, chịu khó đi theo cái thời khóa biểu thôi. Chừng đó thôi, không cần phải suy nghĩ nữa. Không cần phải lo gì hết. Mình ngừng lại, mình thiền tiếp nha.